Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 19 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Hội doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác hội năm 2016 do Ban cụm doanh nghiệp các tỉnh Trung du Bắc Bộ. Tại hội nghị này, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh đã phát động ủng hộ được 50 triệu đồng vào quỹ Tết vì người nghèo.
Những ngày này, lưu lượng giao thông trên các tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu gia tăng đáng kể. Để phòng ngừa ùn tắc và giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường lực lượng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2017. Sáng 19 tháng 1, đoàn đại biểu, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã kính cẩn tiến hành nghi lễ thỉnh chuông, thỉnh khánh trước khi vào dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng quê hương. Năm 2016, thành phố đã cơ bản thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kinh tế duy trì được nhịp độ tăng trưởng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, năm qua, thành phố Thái Nguyên đã gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động thu hút đầu tư, triển khai nhiều dự án lớn mang tính trọng điểm vào địa bàn, góp phần thay đổi toàn diện cơ sở hạ tầng đô thị và tạo động lực mới để phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Chiều 18 tháng 1, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2016 và do Ban cụm doanh nghiệp các tỉnh Trung du Bắc Bộ. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 200 hội viên. Năm 2016, Hội Doanh nghiệp trẻ của tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Cụ thể, hội đã phối hợp với Trung tâm Thông tin Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tập huấn cho 120 lượt cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp về quản lý kinh tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, kế toán, kỹ năng marketing, đàm phán, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời giới thiệu hội viên tiêu biểu của hội với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tham gia bình xét giải 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc. Đặc biệt, thực hiện chương trình doanh nghiệp trẻ liên kết, hợp tác cùng phát triển, một số hội viên đã phát huy thế mạnh liên kết đầu tư sản xuất kinh doanh, sử dụng sản phẩm của nhau như công ty cổ phần đầu tư phía Bắc, công ty thép Hà Căn, doanh nghiệp Dũng Thảo. Hội còn tích cực tham gia với Ủy ban nhân dân tỉnh trong đề xuất các giải pháp góp phần tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác như hỗ trợ tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Với những nỗ lực trong tổ chức hoạt động trong năm qua, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng cờ thi đua vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2016. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã khen thưởng 11 cá nhân của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào năm 2016. Tại hội nghị, các doanh nghiệp trẻ cụm Trung du Bắc Bộ đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu trong thời kỳ hội nhập và đề ra các mục tiêu để năm 2017 nhằm tổ chức nhiều các hoạt động phong phú hơn để lôi cuốn đông đảo hội viên tham gia, xây dựng các doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã phát động ủng hộ quỹ Tết vì người nghèo năm 2017 và thu được số tiền 50 triệu đồng.
Chiều 18 tháng 1, tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Quản Trị Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên đã đến dự. Năm qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên được kiện toàn nên công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát các hoạt động tín dụng chính sách được quan tâm thường xuyên và có chất lượng. Tính đến hết năm 2016, tổng nguồn vốn đạt trên 132 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với năm 2015. Trong đó nguồn vốn trung ương là gần 108 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương gần 9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, 4 tổ chức là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục là 4 đơn vị đứng ra ủy thác thực hiện 9 chương trình tín dụng ưu đãi, giúp các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay được tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Hết năm 2016, tổng nguồn vốn dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức hội đạt trên 116 tỷ đồng, chiếm 98% trên tổng dư nợ. Trong đó chương trình cho vay hộ nghèo và vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn có dư nợ cao nhất, đều đạt trên 14 tỷ đồng. Tuy nhiên khó khăn trong công tác kiểm tra giám sát của ban đại diện hiện nay là các thành viên trong ban đều kiêm nhiệm, nhân sự thường xuyên có sự thay đổi, nên việc kiểm tra công tác triển khai cho vay chương trình tín dụng tại các địa phương chưa được thường xuyên. Do đó trong năm 2017, cùng với việc tập trung nguồn vốn vào các địa phương có dự án kinh tế trang trại ở những xã xây dựng nông thôn mới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở để các nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao nhất. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, 11 tập thể và 8 cá nhân đã được Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên khen thưởng.
Ngày 18 tháng 1, tại nhà văn hóa xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bioxit Việt Nam phối hợp với trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo về giống ngô lai đơn B528. Vụ đông năm 2016, giống ngô lai đơn B528 được trồng thử nghiệm tại khu đất một vụ lúa của gia đình ông Lê Quang Hải, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, với quy mô 2.500m2. Qua theo dõi đối chứng với giống ngô trình diễn là VS36, HT818 và HT119 cho thấy, giống ngô B528 có tốc độ sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng chống chịu các yếu tố ngoại cảnh cao, ít nhiễm sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn, cây cao, bắp to và đều, lõi nhỏ, số hạt trên bắp đạt từ 14 đến 16 hàng. Đặc biệt, cây có lá xanh bền đến cuối vụ, giúp bà con nông dân có thể tận dụng làm nguồn thức ăn cho chăn nuôi, gia súc. Đây là giống ngô phù hợp trồng cả vụ xuân và vụ đông. Qua theo dõi một vụ, trạm khuyến nông thành phố đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bioxit Việt Nam tiếp tục phối hợp trình diễn giống ngô này ở các vụ tiếp theo để có kết luận chính xác hơn khi đưa ra sản xuất trên diện rộng.
Nhằm hỗ trợ mọi người, mọi nhà đều có Tết, chiều 18 tháng 1, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên Agribank tặng quà Tết cho 30 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Trong đó, Hội chữ thập đỏ thành phố tặng 10 suất quà trị giá 300.000 đồng trên suất. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên tặng 20 suất quà trị giá 400.000 đồng một suất. Món quà tuy nhỏ nhưng phần nào giúp cho những gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã có điều kiện đón một cái Tết đầy đủ hơn. Vừa được đón nhận quà Tết, bà Trần Thị Kiên, xóm Văn Thánh, xã Đồng Bẩm xúc động nói:
"Tôi bị bệnh ốm đau, mắt thì kém, thế này được lên nhận quà thì cũng rất là cảm động, thì tôi cũng xin cảm ơn các lãnh đạo ở địa phương rồi các lãnh đạo ở Ngân hàng Phát triển Nông thôn rồi chữ thập đỏ."
Trong dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên đã trích từ quỹ an sinh xã hội của đơn vị dành tặng khoảng 50 suất quà cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 19 tháng 1, tại sân vận động Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giải điền kinh học sinh thành phố năm học 2016-2017. Giải được tổ chức thường niên nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể thao cho học sinh của các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần nâng cao thể lực và giáo dục nhân cách cho học sinh. Tham dự giải có trên 600 vận động viên là các em học sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó có gần 300 vận động viên của 28 trường trung học cơ sở, trên 300 vận động viên của 32 trường tiểu học. Giải được tổ chức với các nội dung chạy ngắn cự ly 60m, 100m, 200m, chạy bền gồm cự ly 300m đối với nữ và 500m đối với nam bậc tiểu học, 800m đối với nữ và 1.500m đối với nam bậc trung học cơ sở, bật xa đối với bậc tiểu học và nhảy cao nhảy xa đối với bậc trung học cơ sở. Căn cứ vào kết quả thi đấu, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên ở từng nội dung thi đấu. đồng thời trao giải toàn đoàn cho các đoàn đạt thành tích cao.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin tới quý vị và các bạn về tình hình triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Hồ Núi Cốc trên địa bàn xã Phúc Xuân. Theo đó, xã có hơn 300 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và sự chủ động tích cực của lực lượng chức năng đã thống kê kiểm đếm tài sản đối với 56 hộ. Ngoài ra, trên địa bàn xã Phúc Xuân còn có hơn 250 ngôi mộ cần di rời thực hiện dự án. Trong những ngày này, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng cùng lực lượng chức năng của thành phố và người dân đang khẩn trương di rời mộ đến vị trí mới. Phóng viên đài chúng tôi có mặt tại hiện trường ghi lại không khí khẩn trương này.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại một trong hai khu vực có nhiều mộ cần di rời của xã Phúc Xuân. Lúc này rất đông người dân đến để thực hiện các công việc di rời phần mộ của người thân đến vị trí mới. Theo quan sát của chúng tôi, trong khu vực này có hàng trăm người dân đang tập trung mỗi người một việc, người chuyển gạch, người phát cỏ, người xây. Cùng với đó là các xe vận chuyển cát, xi măng và cầu vật liệu. Tất cả đều hối hả khẩn trương, làm cho nơi đây giống như một tiểu công trường. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang tiến gần đến khu vực có các phần mộ người thân của gia đình ông Nguyễn Ích Khiêm. Ông Khiêm là công dân xóm trung tâm xã Phúc Xuân. Dù tuổi đã cao, nhưng ông Khiêm vẫn đích thân đến tận nơi để bảo ban con cháu cách làm sao cho đúng với thuần phong mỹ tục.
Về thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án thì gia đình nhà mình có mấy phần mộ phải di rời không?
Gia đình tôi đã có 4 phần mộ.
Khi mà gia đình nhà mình thực hiện nghiêm cái việc di rời các cái phần mộ này để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án ấy, thì ông suy nghĩ như nào?
Cái này là ưu tiên cái phần công trình nhà nước. Thì chúng tôi trong khi mà cán bộ cấp trên về làm thì chúng tôi không thắc mắc cái chuyện phải bao nhiêu rồi chúng tôi mới đi. Cho nên là nhân dân ở đây và bản thân gia đình tôi thế là thấy cái trách nhiệm của mình phải đóng góp với đất nước cho ngày càng khang trang giàu đẹp thì chúng tôi tự nguyện chúng tôi làm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, cách nhóm gia đình của ông Khiêm không xa, lên lưng chừng đồi là các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Quốc Hội cũng đang hoàn thiện các phần mộ mới.
Vâng, chào ông ạ. Hiện tại thì ở đây chúng tôi đang thấy rằng là mọi người đang gấp rút chuẩn bị các cái công việc để di chuyển phần mộ của các người thân trong gia đình. Vậy thì ông có thể cho biết là trên phần nghĩa địa này thì gia đình nhà mình di chuyển mấy phần mộ ạ?
Về gia đình tôi là chuyển 3 mộ. Một mộ của bố tôi, mẹ tôi và anh trai tôi. Về công việc thì sau khi có dự án mà chúng tôi cũng đã được cái là nhà nước rồi tổ chức rất quan tâm đền bù, và đến nay thì chúng tôi là đã đưa ngôi mộ, và đến giờ phút này là ngôi mộ, 3 ngôi mộ của chúng tôi đã sắp xong và hoàn chỉnh bằng đá.
Thưa ông, ở đây tất cả mọi người đều biết rằng là cái việc di chuyển cái phần mộ này để phục vụ cái việc giải phóng mặt bằng để thực hiện cái dự án đường Hồ Núi Cốc. Vậy thì là một trong những hộ gia đình có cái phần đất, phần mộ nằm trong diện để thực hiện dự án. Vậy thì ông chia sẻ suy nghĩ như thế nào?
Đây là một chủ trương lớn phát triển kinh tế và giao thông. Về mặt di chuyển thì chúng tôi hoàn toàn là nhất trí. Nhưng về mặt khó khăn vào cái vụ đông và đồng chí thì nó sắp qua đi, nên là việc làm ấy là của chúng tôi quá gấp gáp, có rất nhiều cái khó khăn. Nhưng với tinh thần chung thì bà con và đặc biệt kể cả gia đình của chúng tôi cũng rất ý thức được và sẽ là ủng hộ cái việc để thực hiện cái dự án này.
Dạ vâng. Ông có thể cho biết thêm là ngoài phần mộ cần phải di chuyển thì gia đình nhà mình có đất nằm trong vùng phải thực hiện dự án không ạ?
Theo cái thông báo ban đầu thì chưa đền bù, nhưng toàn bộ là gia đình của tôi đều phải là di chuyển, và chúng tôi cũng đợi chờ khi là có đền bù xong thì chúng tôi cũng thực hiện theo cái chương trình dự án. Gia đình của tôi sẵn sàng ủng hộ dự án.
Dạ vâng. Xin chúc cho gia đình mình là sớm thực hiện các cái công việc thành công này và có một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui. Vâng, cảm ơn ông ạ.
Xin cảm ơn.
Thưa quý vị và các bạn, đó là những ý kiến của hai hộ gia đình có phần mộ của người thân cần di rời để thực hiện dự án đường Hồ Núi Cốc. Theo ghi nhận của chúng tôi thì từ 4 ngày trở lại đây, các thành viên trong ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của xã đã liên tục có mặt cả ngày lẫn đêm để hỗ trợ và kịp thời nắm bắt tình hình thực tế. Bên cạnh tôi đây là ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Phúc Xuân. Chào ông có thể cho biết thêm về những thuận lợi khó khăn trong việc di rời mộ trên địa bàn xã để thực hiện dự án?
Về cái khó khăn thì trong đến cái thời điểm này thì cái thứ nhất là người dân ý kiến và ban chỉ đạo cái khó khăn đó là cũng đã hết năm 2016, và nhân dân thì cũng có cái khó khăn là cái thời điểm để thông báo và kiểm đếm bàn giao mặt bằng là nó quá gấp. Thế về cái thuận lợi thì cũng được công chí trong ban chỉ đạo của xã và các tiểu ban đến xóm và đặc biệt nhân dân là cũng hưởng ứng rất cao để triển khai cái dự án đường Bắc Sơn kéo dài.
Vậy thì ông có thể cho biết là trong cái thời gian tới này để mà quyết tâm cao cùng với thành phố để thực hiện nhanh cái công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án thì ban chỉ đạo của xã đã có những cái hướng như thế nào?
Và cái dự án này cái tiến độ rất gấp rút, nên cái ban chỉ đạo cũng rất là quyết tâm họp và cũng vận động nhân dân. Và cũng có những vướng mắc thì ban chỉ đạo cũng sẽ trực tiếp vận động đến từng hộ để và đến thời điểm này thì cơ bản là nhân dân trong địa bàn hưởng rất cao và cũng đưa ra đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2007 và cũng sẽ quyết tâm cùng với thành phố, các ban ngành thành phố và tỉnh thì cũng sẽ vận động nhân dân sẽ thực hiện cái việc bàn giao cái mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư là đúng đến cái thời hạn là 30 tháng 3.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự khẩn trương nhiệt tình hợp tác của các hộ dân trong việc di rời phần mộ của người thân cho thấy tinh thần ủng hộ rất cao của người dân xã Phúc Xuân đối với việc thực hiện dự án đường Hồ Núi Cốc. Thế nghĩ hiện nay, một số hộ dân vì lợi ích cá nhân đã làm chậm tiến độ của một số dự án trên địa bàn thành phố, thì sự tích cực chủ động hợp tác của các hộ dân xã Phúc Xuân trong việc di rời phần mộ của người thân trong xã Phúc Xuân là điều rất đáng biểu dương, góp phần tích cực hoàn thành dự án đường Hồ Núi Cốc đúng tiến độ đề ra.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tình hình giao thông cuối năm, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường lực lượng thực hiện công tác chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông phục vụ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Những ngày này, lưu lượng giao thông trên các tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu gia tăng đáng kể. Phát sinh nhiều điểm có nguy cơ ùn tắc cao, dù không là thời gian cao điểm trong ngày. Để phòng ngừa ùn tắc và giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ, hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông tại các điểm, khu vực có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, như tại các ngã tư, ngã ba thuộc các trục đường chính Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Phan Đình Phùng, khu vực đảo tròn trung tâm thành phố, điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng công an phường, cảnh sát trật tự cơ động vận dụng đồng bộ sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, chuyên môn nhằm hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định, chở hàng công cành, quay đầu xe trái quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, không đội mũ bảo hiểm, tránh vượt sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, v.v. Theo Trung tá Hà Mậu Trường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, đơn vị đã chỉ đạo từ chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ phải kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm giao thông. Đơn vị cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, tích cực giúp đỡ người già, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người nước ngoài, người ngoại tỉnh gặp khó khăn trong quá trình tham gia giao thông, chủ động giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống.
Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Đội Cảnh sát Thông quân Hồ Thái Nguyên đã tham mưu cho chủ tịch Hội Thái Nguyên xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn thông trước và sau Tết Đinh Dậu 2017. Thì với chức năng nhiệm vụ của đội thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch tuần tra kiểm soát rất cụ thể, xử lý theo từng chuyên đề một, đặc biệt là tập trung xử lý đối với các trường hợp là xe vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bởi vì Tết nhất nơi là những xe này vận chuyển hành khách là thường hoặc phóng nhanh vượt ẩu, đỗ dừng không đúng nơi quy định, đón trả khách không những nơi quy định, chúng tôi tập trung xử lý. Cái hai nữa là chúng tôi tập trung xử lý đối với chuyên đề nồng độ cồn, phối hợp với các lực lượng khác nữa, cảnh sát trật tự này, cảnh sát C65 của công an tỉnh tăng cường để xử lý, làm sao để đảm bảo trật tự an toàn thông trước và sau Tết Đinh Dậu 2017.
Từ đầu tháng 1 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường xử lý theo các chuyên đề, nhất là đối với những lỗi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cao như nồng độ cồn, chuyển hướng không báo tín hiệu, chạy quá tốc độ. Qua đó đã lập biên bản trên 400 trường hợp vi phạm. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Ngô Việt Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông nói:
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, được sự chỉ đạo của trưởng công an phố, thì chỉ huy đội đã triển khai cho toàn bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát Giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường trọng điểm như đường Hoàn Thụ, như Hòa Quyến và các chốt ngã ba ngã tư như Mỏ Bạch, Đồng Quang là những điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, bố trí cán bộ chiến sĩ ứng trực vào những giờ cao điểm nhằm đảm bảo thuận lợi cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền nhắc nhở nhằm nhắc nhở nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, và đồng thời cũng là nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an khi thực hiện nhiệm vụ để bà con đón một cái Tết vui vẻ.
Ngoài các biện pháp đồng bộ của các lực lượng chức năng thì người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Muốn nhanh thì phải từ từ, không điều khiển xe khi uống rượu bia. Có như vậy mới không để xảy ra những vụ giao thông đáng tiếc, đảm bảo nhà nhà vui xuân, đón Tết đầm ấm, yên vui.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có thông báo điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, để phản ánh thông tin về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, về tăng giá xe, chở quá số khách quy định, người dân có thể liên hệ số điện thoại qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam là 0983 608 989, 0915 908 085, 0916 608 085. Bộ Giao thông Vận tải gọi số 0962 665 953, 0964 045 445, 0977 497 891. Để phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ các số của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia gồm 0868 911 911, 0941 329 634, 0985 465 896, 0995 918 666. Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, người dân có thể liên hệ số điện thoại của Cục Cảnh sát Giao thông 0692 342 608. Tại thành phố Thái Nguyên, để phản ánh về tình hình an toàn giao thông, tai nạn giao thông, xử phạt vi phạm về giao thông, người dân có thể gọi đến số điện thoại nóng 02803 855 626. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục An toàn giao thông thành phố. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế. Thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 16 giờ đến 17 giờ 40 phút ngày 21 tháng 1 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại trạm cấp nước Quang Vinh. Do vậy, khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Trương Vương sẽ bị mất nước từ 5 giờ đến 10 giờ và từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên, dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 1 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy. Nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá hả? Lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Taxi Thái Bảo 02803 737 737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón xuân Đinh Dậu 2017, đón xuân sang rước lộc vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803 737 737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau: một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc. Một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc. Hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc. 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc. 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249 0978 132 200.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!